Thiên Chúa tình yêu, là con đường vàng thánh giá, là từ bỏ chính thân mình đi để dõi bước theo chân của Người. Con đường theo Thiên Chúa tình yêu là con đường hy sinh chết, thì cũng giống như lúa mì kia, bằng lòng chết mới sinh nhiều bông. Tình yêu Chúa ôi sao quá cao vời, xin một đời hằng chung kiên theo Chúa mãi không ngơi. Ngài gọi con ra đi khắp muôn nơi, sống một đời là hy sinh hiến thân làm chứng nhân. Con đường theo Thiên Chúa tình yêu, nào ai Người luôn phó thác, cuộc đời sẽ sống vui bình an, nguồn hạnh phúc Chúa ban dư tràn. Con đường theo Thiên Chúa tình yêu, nào ai Người luôn vững chí, cuộc đời sẽ chẳng vương sầu bi, đời có Chúa lắng lo sợ chi.
Sau đây là bài huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha cho lễ thánh Phêrô và Phaolô 29 tháng 6 năm 2021. Kính thưa quý anh quý chị, chúng ta đã nghe bài giảng của Đức Thánh Cha ngày lễ hôm nay và chúng ta đã thấy được ý nghĩa của bài giảng đó. Nó liên quan đến cá nhân của hai vị tông đồ. Và hai vị đều cảm nghiệm thấy được cái cảm nghiệm vượt qua của các vị nhờ được Chúa Kitô giải thoát. Nhờ đó, các vị đã thoát khỏi những cái gì là bất xứng, bất toàn, bất lực và tội lỗi của các vị, để các vị có thể trở thành những đại tông đồ, đại nhân chứng đức tin, làm gương cho chúng ta cho đến ngày nay. Giờ đây chúng ta tiếp tục sang cái bài huấn từ truyền tin của Ngài, để xem được là vị đại diện của Chúa Kitô trên trần gian muốn nói gì với chúng ta nữa đây. Nếu bài giảng cho thánh lễ này, Ngài nói riêng với thành phần lãnh đạo giáo hội tham dự thánh lễ trong đền thờ Thánh Phêrô, thì huấn từ truyền tin đây, Ngài muốn nói đến chung cộng đồng Kitô hữu chúng ta trên toàn thế giới. Thân mến chào anh chị em. Ở tâm điểm của bài phúc âm hôm nay, Chúa chất vấn các môn đệ của Người một câu hỏi quyết liệt. Các con cho Thầy là ai? Đó là câu hỏi quan trọng Chúa Giêsu lặp lại với chúng ta hôm nay đây. Thầy là ai đối với các con? Thầy là ai đối với các con? Những con người đã chấp nhận đức tin nhưng vẫn sợ bắt đầu với lời của Thầy. Thầy là ai đối với các con? Những con người đã từng là Kitô hữu lâu năm kỳ cựu, nhưng đã đánh mất đi lòng sốt sắng ban đầu của mình, chán chường với thói quen. Thầy là ai đối với các con? Những con người đang trải qua một giai đoạn khó khăn và cần tự phấn chấn để bắt đầu lại. Chúa Giêsu hỏi, đối với các con thì Thầy là ai? Hôm nay, chúng ta hãy trả lời Người. Thế nhưng, phải là một câu trả lời xuất phát từ tấm lòng. Tất cả chúng ta hãy trả lời Người bằng tất cả tâm can của mình. Trước câu hỏi ấy, Chúa Giêsu đã hỏi các vị môn đệ một câu khác. Dân chúng cho Thầy là ai? Đó là lời trắc nghiệm xem các ý nghĩ về Người và tiếng tăm của Người. Thế nhưng, vấn đề nổi danh lại không có nghĩa gì với Chúa Giêsu. Đó không phải là loại trắc nghiệm ấy. Vậy thì tại sao Người lại đặt câu hỏi như vậy? Để nhấn mạnh đến một thứ khác biệt. Đó là cái khác biệt nồng cốt của đời sống Kitô giáo. Có những con người dừng lại ở câu hỏi thứ nhất. Đó là những ý nghĩ và nói về Chúa Giêsu. Có những con người trái lại nói với Chúa Giêsu mang đến cho người đời sống của mình, tham dự vào mối liên hệ với người, thực hiện một bước quyết liệt. Đó là những gì làm cho Chúa thích thú. Ở chỗ, Chúa là tâm điểm ý nghĩ của chúng ta, trở thành điểm đối chiếu của các cảm xúc chúng ta. Tóm lại là tình yêu của cuộc sống chúng ta. Không phải là các ý nghĩ về người, cái đó không thu hút người. Người chú trọng tới tình yêu của chúng ta, người có ở trong lòng của chúng ta hay không. Các vị thánh chúng ta cử hành hôm nay đã trải qua bước đường ấy và đã trở thành những vị chứng nhân. Bước đường từ ý nghĩ về Chúa Giêsu cho đến có được Chúa Giêsu trong lòng của các vị, đó là thành các nhân chứng. Các vị không phải là thành phần khen tặng Chúa Giêsu, mà là thành phần noi gương bắt chước người. Các vị không phải là những quan sát viên bàng quang, mà là đóng vai chính đối với phúc âm. Các vị đã tin tưởng không phải bằng ngôn từ, mà bằng việc làm. Thánh Phêrô không nói về sứ vụ, mà là sống sứ vụ. Ngài là một tay trải lưới con người ta. Thánh Phaolô không viết những tác phẩm học thức, mà là những bức thư về những gì Ngài đã sống, như Ngài hành trình và làm chứng. Cả hai vị đều cống hiến đời sống của mình cho Chúa, cũng như cho anh chị em của các vị. Các vị phấn khích chúng ta, vì chúng ta có nguy cơ bị sa lầy ở câu hỏi thứ nhất. Ở chỗ cống hiến những quan niệm và ý nghĩ, cống hiến những tư tưởng to tát cùng với những lời mỹ miều, nhưng lại chẳng bao giờ biến thành hành động. Chúa Giêsu muốn chúng ta đặt mình vào đúng chỗ của nó. Chẳng hạn, biết bao nhiêu lần chúng ta nói rằng chúng ta muốn thấy một giáo hội trung thành với phúc âm hơn, gần với chúng ta hơn, có tính cách ngôn sứ và truyền giáo hơn. Vậy mà, trong thực hành, chúng ta lại không làm gì. Thật là buồn khi thấy nhiều người nói năng, nhận định và tranh luận, nhưng lại có ít người làm chứng. Các nhân chứng không chỉ nói năng mà là sinh hoa kết quả. Thành phần chứng nhân không phàn nàn kẻ khác và thế giới này, nhưng lại bắt đầu nơi chính bản thân họ. Họ nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa không phải để được trưng bày, mà là cần được chứng tỏ bằng chứng từ của chúng ta. Thiên Chúa không phải là để loan báo bằng việc công bố, mà để chứng thực bằng gương sống. Đó là những gì được gọi là đặt mình vào đúng chỗ của nó. Tuy nhiên, khi nhìn lại đời sống của Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, một chống đối có thể nảy sinh, đó là các vị đều là những chứng nhân, thế nhưng các vị lại không luôn nêu gương. Các vị đã là thành phần tội nhân. Thánh Phêrô đã chối Chúa và Thánh Phaolô đã bách hại Kitô hữu. Thế nhưng vấn đề là ở chỗ đó. Các vị cũng làm chứng cho cả những thất bại của các vị nữa. Thánh Phêrô chẳng hạn có thể nói với các vị thánh ký rằng: "Xin đừng viết ra các lầm lỗi tôi gây ra, khiến phúc âm trở thành buồn cười." Nhưng không. Câu chuyện của Ngài vẫn bị lột trần. Nó xuất hiện một cách sống sượng trong các phúc âm, với tất cả những gì là khốn nạn của nó. Thánh Phaolô cũng vậy, khi Ngài thuật lại những lỗi lầm và yếu kém của mình trong các bức thư Ngài gửi. Đó chính là chỗ bắt đầu chứng từ của Ngài. Ở sự thật về bản thân Ngài, ở việc chiến đấu với tính cách giả hình và giả trá của Ngài. Chúa có thể làm những việc vĩ đại qua chúng ta khi chúng ta không tìm cách bênh vực hình ảnh của mình, nhưng minh bạch với Ngài và với người khác. Hôm nay, anh chị em thân mến, Chúa đang chất vấn chúng ta. Câu chất vấn của người vẫn là câu: "Đối với các con thì thầy là ai?" Nó xoáy vào chúng ta bằng những vị chứng nhân của mình, Thánh Phêrô và Thánh Phaolô. Người thúc giục chúng ta hãy lột bỏ những chiếc mặt nạ của chúng ta ra. Hãy từ bỏ những gì là nửa vời, những viện cớ làm cho chúng ta trở thành hâm hâm dở dở và tầm thường. Xin Đức Mẹ là nữ vương các thánh tông đồ giúp chúng ta trong vấn đề này. Xin Mẹ thắp lên trong chúng ta ước muốn làm chứng cho Chúa Giêsu. Kính thưa quý anh, quý chị, chúng ta vừa nghe chọn bài huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco cho lễ Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô. Qua bài huấn từ này, chúng ta thấy được hai điểm đặc biệt, chính yếu, rõ ràng nhất. Điểm thứ nhất, không phải là nói về Chúa Giêsu, nghĩ về Chúa Giêsu, mà là nói với Chúa Giêsu và làm chứng cho Chúa Kitô. Vấn đề thứ hai, muốn làm chứng về Chúa Kitô, làm chứng cho Chúa Kitô thì không phải là ở chỗ tỏ ra mình công chính, thánh thiện, mà phải là ở chỗ sống đúng với sự thật về bản thân mình. Đấy là hai cái điểm chính yếu trong bài huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha cho lễ Thánh Phêrô và Phaolô hôm nay. Điểm thứ nhất, vấn đề không phải nói về Chúa Kitô mà nói với Chúa Kitô và làm chứng cho Chúa Kitô. Câu hỏi thứ nhất đó là các con cho thầy là ai? Câu hỏi thứ hai, vậy thì dân chúng cho thầy là ai? Đối với câu hỏi thứ nhất, dân chúng cho thầy là ai? Có nghĩa là những ý nghĩ, những lời nói về Chúa Giêsu. Còn cái câu hỏi thứ hai, còn các con cho thầy là ai? Có nghĩa là Chúa Giêsu muốn hỏi là riêng các môn đệ đã theo thầy bằng ấy ngày ấy tháng rồi, đã từng chứng kiến những việc thầy làm, đã từng nghe những lời thầy nói, thì các con bây giờ có con cảm nghiệm thấy thầy là ai? Có nghĩa là Chúa Giêsu bây giờ hỏi đến cảm nghiệm chứ không phải tới ý nghĩ nữa. Bởi thế nên Đức Thánh Cha ngay đoạn đầu đã nói là hôm nay chúng ta hãy trả lời người. Thế nhưng phải là một câu hỏi xuất phát từ tấm lòng. Tất cả chúng ta hãy trả lời người bằng tất cả tâm can của mình, có nghĩa là cảm nghiệm, chứ không phải bằng trí khôn, chứ không phải bằng ý nghĩ là chúng ta đọc thấy Thánh Kinh rồi chúng ta suy ra Chúa là thế này, Chúa là thế kia. Chúng ta cảm thấy Chúa như thế nào, chúng ta hãy nói ra Chúa là như vậy. Thì đó mới là câu trả lời đích thực, chính xác, thực tình. Chứ còn không thì Chúa không thích chúng ta trả lời theo kiểu lý thuyết mà không có thực hành, mà không cảm nghiệm thấy thật. Chúa không có thích cái kiểu đó. Đây, Đức Thánh Cha nói này, cái khác biệt nồng cốt của đời sống Kitô giáo đó là những gì mà Chúa Giêsu muốn đặt ra, hỏi các môn đệ là dân chúng cho thầy là ai. Thật sự ra Chúa Giêsu hỏi câu đó không phải là muốn biết được là dân chúng có chê mình hay không, hay là toàn là khen thôi. Không, Chúa Giêsu không muốn nghe thấy những cái điều danh tiếng của Ngài. Ngài thừa biết được Ngài như thế nào rồi. Ngài hỏi câu hỏi đó là để so sánh dân chúng chưa biết thầy bằng các con. Thì họ nghĩ như vậy đấy, nhưng mà còn các con đã gần thầy thì nó phải khác ạ. Với câu hỏi dân chúng cho thầy là ai thì như vừa mới nói là Chúa Giêsu không có muốn danh giá, muốn tìm kiếm, muốn biết xem là mình ngon lành như thế nào trước mặt dân chúng. Thậm chí Ngài còn cấm dân chúng, cấm môn đệ, cấm quỷ không cho nói về Ngài nữa cơ mà. Khi chữa lành xong, khi trừ quỷ xong, khi biến hình xong, Chúa đều cấm hết. Bởi vì dân chúng, ma quỷ hay là tông đồ đi nữa có nói về Ngài cũng không đủ, mà đôi khi còn làm lệch lạc đi cái sự thật về Ngài nữa. Toàn là khen Ngài thôi. Bởi vì quyền năng, bởi vì khôn ngoan, bởi vì vinh quang. Nhưng còn mặt khác của Ngài, về Ngài thì không ai hiểu được, không ai có thể chấp nhận nếu mà biết được sự thật đó. Đó là gì? Đó là Ngài không phải chỉ là con Thiên Chúa hằng sống, bất diệt, không ai làm gì được. Nhưng Ngài đồng thời còn là Đức Kitô sẽ chịu khổ nạn và tử giá nữa. Sự thật với Ngài phải bao gồm cả hai phương diện, tích cực lẫn tiêu cực, chứ không phải là chỉ có một mặt là con Thiên Chúa mà thôi. Hoàn toàn là tốt lành, trọn hảo, bất diệt, không ai làm gì được và tôn thờ, tôn kính. Nhưng trái lại, mặt trái của Ngài đã làm cho mọi người phải hoảng sợ, không thể chấp nhận được, đến nỗi Thánh Phêrô đã trở thành Satan, xéo đi trước mặt Chúa Kitô bởi vì những ý nghĩ không hợp với những ý nghĩ của Thiên Chúa, những ý nghĩ không hợp với sự thật về Chúa. Đó, do đó nên Chúa Giêsu hỏi dân chúng cho thầy là ai, không phải là ngài tìm danh giá. Vậy thì tại sao người lại đặt câu hỏi như vậy? Đức Thánh Cha trả lời, để nhấn mạnh đến một thứ khác biệt. Khác biệt đây là giữa dân chúng và các thánh tông đồ đó. Đó là cái khác biệt nồng cốt của đời sống Kitô giáo. Cái khác biệt ở đây, Đức Thánh Cha nói là cái khác biệt nồng cốt nhá, chứ không phải thường nhá, là ở chỗ một bên á là chỉ nói về Chúa Giêsu, chỉ khen Chúa Giêsu thôi, chứ không có nói với Chúa Giêsu và noi gương bắt chước Chúa Giêsu. Đấy, cái khác biệt nồng cốt của đời sống Kitô giáo này như vậy. Bởi thế nên Đức Thánh Cha nói tiếp ngay sau đó, có những con người dừng lại ở câu hỏi thứ nhất, đó là những ý nghĩ là nói về Chúa Giêsu. Trái lại, có những con người nói với Chúa Giêsu, mang đến cho người đời sống của mình, tham dự vào mối liên hệ với người, thực hiện một bước quyết liệt. Đó là những gì làm cho Chúa thích thú. Ở chỗ Chúa là tâm điểm ý nghĩ của chúng ta, trở thành điểm đối chiếu của cảm xúc chúng ta, tóm lại là tình yêu của cuộc sống chúng ta. Đấy, nếu chúng ta nghĩ về Chúa và chỉ nói về Chúa thôi, mà Chúa không phải là tất cả những gì chiếm đoạt con người của chúng ta, chiếm đoạt ý tưởng của chúng ta, con tim của chúng ta, cảm xúc của chúng ta, là tình yêu của cuộc sống chúng ta, thì Chúa Kitô không thích kiểu đó. Chúa Kitô phải làm chủ cuộc đời của chúng ta, để người có thể tỏ mình ra, đó là những gì người muốn, không phải là các ý nghĩ về người, cái đó không thu hút người. Đức Thánh Cha nói, người chú trọng đến tình yêu của chúng ta, người có ở trong lòng của chúng ta hay không. Đấy, cái đó đó. Và vì thế nên mới có hai câu hỏi, dân chúng cho thầy là ai và các con cho thầy là ai. Và Đức Thánh Cha nói là hai vị thánh tông đồ và Phêrô của chúng ta cử hành hôm nay đã trải qua bước đường ấy, Đức Thánh Cha nói đó, và đã trở thành những vị chứng nhân. Bước đường ấy là bước đường gì? Đức Thánh Cha lại lặp lại, bước đường từ ý nghĩ về Chúa Giêsu đến có được Chúa Giêsu trong lòng của các vị, đó là thành các chứng nhân. Bước đường đi từ ý nghĩ về Chúa Giêsu cho đến khi Chúa Giêsu thật sự là được chúng ta say yêu, Chúa Giêsu ngự trong lòng chúng ta, điều khiển chúng ta, chiếm đoạt chúng ta, để nhờ đó chúng ta trở thành chứng nhân của người. Có nghĩa là tất cả những gì chúng ta suy nghĩ, phán đoán, lựa chọn, quyết định, nói năng, tác hành, phản ứng, chịu đựng đều như Chúa Kitô và đều là của Chúa Kitô. Cái đó mới là cái chính yếu, cái đó mới là cái Chúa cần. Và vì thế nên Đức Thánh Cha diễn tả này, các vị đó là Thánh Phêrô và Phaolô đó, không phải là thành phần khen tặng Chúa Giêsu, mà là thành phần noi gương bắt chước người. Các vị không phải là những quan sát viên bàng quan, mà là đóng vai chính đối với phúc âm. Các vị đã tin tưởng không phải bằng ngôn từ mà bằng việc làm. Và vì thế nên Đức Thánh Cha nói, các vị phấn khích chúng ta vì chúng ta có nguy cơ bị xa lầy ở câu hỏi thứ nhất. Có nghĩa là chúng ta chỉ nói về Chúa Giêsu thôi. Dân chúng cho thầy là ai? Đấy, thì bây giờ chúng ta trả lời dân chúng cho thầy là thế nào thế kia, là nói về ý nghĩ của họ về Chúa đó. Và Đức Thánh Cha nói tiếp, ở chỗ cống hiến những quan niệm và ý nghĩ, cống hiến những tư tưởng to tát cùng những lời mỹ miều, nhưng lại chẳng bao giờ biến nó thành hành động hết. Ở câu hỏi thứ nhất đó, dân chúng cho thầy là ai như vậy đó, chỉ có lý thuyết thôi, chỉ có ý nghĩ thôi, chứ không có thực sự nơi hành động của mình. Và dù ý nghĩ đó có chính xác mấy đi nữa, có hay mấy đi nữa, thậm chí có khen tặng Chúa Giêsu mấy đi nữa, nhưng không biến những cái tư tưởng đó trở thành xác tín và biến thành hành động thì cũng vô ích. Đôi khi nó lại còn hại chúng ta nữa, bởi vì chúng ta biết mà không làm là có trách nhiệm. Và Đức Thánh Cha nói tiếp, Chúa Giêsu muốn chúng ta đặt mình vào đúng chỗ của nó. Và Đức Thánh Cha cho chúng ta biết là Chúa Giêsu muốn chúng ta đặt mình vào đúng chỗ là như thế nào. Thì đây Đức Thánh Cha nói, Biết bao nhiêu lần chúng ta nói rằng chúng ta muốn thấy một giáo hội trung thành với phúc âm hơn, gần với dân chúng hơn, có tính cách ngôn sứ và truyền giáo hơn. Vậy mà, trong thực hành chúng ta lại không làm gì hết. Chẳng hạn, chúng ta muốn giáo hội truyền giáo mà chẳng bao giờ chúng ta cầu nguyện cho việc truyền giáo. Chẳng bao giờ chúng ta đóng góp dù được kêu gọi. Chúng ta chỉ nói về mà không nói với, mà không hiện thực hóa một Chúa Kitô trong cuộc đời của chúng ta. Và Đức Thánh Cha nói tiếp: thành phần chứng nhân không phàn nàn kẻ khác và thế giới này, nhưng lại bắt đầu nơi chính bản thân họ. Họ nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa không phải để được trưng bày mà được chứng tỏ bằng chứng từ của chúng ta. Thiên Chúa không phải để loan báo bằng việc công bố mà để chứng thực bằng gương sống của chúng ta. Đó là những gì được gọi là đặt mình vào đúng chỗ của nó. Đấy, chúng ta thấy Đức Thánh Cha nói Chúa Giêsu muốn chúng ta đặt mình vào đúng chỗ. Và bây giờ Đức Thánh Cha cắt nghĩa cho chúng ta biết được là đôi khi chúng ta muốn giáo hội thế nọ thế kia mà chúng ta chẳng làm gì hết. Chẳng có cộng tác, chẳng có tích cực. Rồi, đôi khi chúng ta kêu ca phàn nàn về thế giới, về kẻ khác thế nọ thế kia, nhưng chúng ta lại không bắt đầu bởi chính bản thân chúng ta. Chẳng hạn, điển hình nhất, chúng ta nói là thế gian bây giờ tội lỗi lắm, rất là tội lỗi, tối tăm mù mịt, không biết sẽ đi về đâu, như thể là tận thế đến nơi rồi vậy. Thế mà chúng ta lại không bắt đầu nơi chính bản thân mình. Ở chỗ nào? Ở chỗ là trở thành ánh sáng thế gian. Như Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ ở đầu bài giảng trên núi, ở Phúc Âm Thánh Matthew đoạn 5 câu 14, các con là ánh sáng thế gian. Đấy, chúng ta là ánh sáng thế gian. Chúng ta nếu chiếu soi thế giới thì nó cũng bớt tối đi hay là nó sáng lại. Bởi vì tự thế gian không thể là ánh sáng được, không thể nào làm cho mình sáng được. Chúa Giêsu đã khẳng định điều đó mà, khi nói với Nicodemo ở đoạn Phúc Âm Thánh Gioan 3 câu 19. Thế gian yêu tối tăm hơn ánh sáng, thấy không? Thế gian tự nó là tối tăm nên mới cần ánh sáng. Mà trong khi đó Kitô hữu lại cũng tối tăm như thế gian nữa. Cũng thích đường rộng như thế gian, cũng tìm thỏa mãn vị kỷ như thế gian, cũng tham lam vị kỷ như thế gian, cũng thù hận oán ghét như thế gian, thì làm sao soi sáng được? Thì đừng có mà kêu thế gian làm sao tối tăm mà tội lỗi như thế. Hãy xét mình lại. Chính Kitô hữu chúng ta cũng tối tăm tội lỗi như ai? Đôi khi còn hơn ai nữa. Kinh nghiệm cũng cho thấy đôi khi người Công giáo lại gian lận hơn cả những người Phật giáo thành tâm. Vậy thì làm sao mà soi sáng cho thế gian được? Làm sao có thể trở thành chứng nhân cho Chúa Kitô được? Làm sao có thể giúp cho người khác nhận biết Chúa Kitô? Do đó nên Thiên Chúa không phải để được trưng bày mà cần được chứng tỏ bằng chứng từ của Kitô hữu. Thiên Chúa không phải để loan báo bằng việc công bố mà để chứng thực bằng gương sống. Chúng ta có sống thật, có là ánh sáng thật thì chúng ta mới có thể làm chứng cho Chúa Kitô là ánh sáng thế gian. Chúng ta là ánh sáng nhưng tự chúng ta không phải là ánh sáng. Chỉ có Chúa Kitô mới là ánh sáng thôi. Chúng ta chỉ là phản ảnh ánh sáng là Chúa Kitô nơi chúng ta mà thôi. Vậy chúng ta có thực sự để cho Chúa Kitô chiếu ánh sáng của Ngài, một thứ ánh sáng ban sự sống qua chúng ta để cho thế gian được sống hay không? Chúng ta hãy nghĩ lại. Và đó là những gì được gọi là đặt mình vào đúng chỗ của nó. Có nghĩa là chúng ta có thực sự là ánh sáng thế gian hay không? Bằng không, chúng ta hãy đặt lại vấn đề. Đừng có kêu phàn nàn về thế gian và người khác, trong khi chúng ta cũng còn tội lỗi như họ hay là hơn cả họ nữa. Đó là điều thứ nhất. Đừng nói về Chúa Kitô mà hãy nói với Chúa Kitô. Đừng có theo lý thuyết mà hãy thực hành sống chứng nhân. Và tới điều thứ hai, đó là để làm chứng nhân cho Chúa Kitô thì không phải là ở chỗ tỏ ra mình thánh thiện, đỉnh công chính và động một cái gì thì cũng tẩy chay những người tội lỗi khốn nạn và cứ lấy chân lý, lấy luật giáo hội mà phang họ, mà loại trừ họ, tuyệt thông họ. Đó, không phải. Làm chứng cho Chúa Kitô không phải như thế. Đúng như những gì Đức Thánh Cha đã nói trong bài giảng của cùng ngày hôm nay. Mà là ở chỗ hãy sống sự thật về bản thân mình. Chúng ta thấy hai thánh Phêrô và Phaolô không? Hai ngài cũng đầy những gì là bất xứng, là tội lỗi của một con người nhân vô thập toàn, một con người hữu hạn, tự bản chất bất toàn, không toàn thiện như Thiên Chúa, nhưng đã được Chúa biến đổi. Và được Chúa biến đổi không phải ở chỗ về phía Thiên Chúa thôi, còn về phần các ngài nữa. Nhờ được biến đổi, các ngài đã nhận ra bản thân mình để có thể làm chứng cho Chúa. Thì chỉ có sống trong sự thật, được sự thật giải phóng, chúng ta mới có thể giải phóng người khác bằng sự thật nơi chính bản thân mình. Như bài giảng Đức Thánh Cha đã nói, chúng ta không tự do, không thể mang lại tự do cho người khác. Chúng ta phải được Chúa giải phóng cho được tự do bằng cuộc gặp gỡ của chúng ta với Chúa. Thì như vậy chúng ta mới trở thành chứng nhân, mới có thể mang lại tự do cho người khác, mới có thể giải thoát người khác được. Và Đức Thánh Cha đã nói về đặc biệt là câu chuyện của Thánh Phêrô. Đó, Thánh Phêrô đã không có giấu giếm tội lỗi của mình. Thánh Phêrô chẳng hạn có thể nói với các vị thánh ký rằng: "Xin đừng viết ra các lầm lỗi của tôi, khiến phúc âm trở thành buồn cười." Nhưng không, câu chuyện của ngài vẫn bị lột trần. Nó xuất hiện một cách sống sượng trong các phúc âm với tất cả những gì là khốn nạn của nó. Thánh Kinh gọi là một cuốn sách thánh đấy. Nhưng mà không phải toàn là thánh thiện thôi các anh chị ạ. Toàn là những vị thánh ở trong đó. Toàn là thi một Thiên Chúa tối cao, đáng tôn thờ, đáng ca tụng. Mà Thánh Kinh bao gồm cả những phương diện tiêu cực, cả những cái xấu xa của con người, cả tội lỗi của con người, kể cả Cựu Ước lẫn Tân Ước. Hồi xưa trước Công đồng Chung Vaticano II, Cựu Ước giáo hội không cho giáo dân đọc. Bởi vì sao? Bởi vì trong Cựu Ước có rất là nhiều tội lỗi, rất là nhiều cái xấu, đọc vô thì có thể hiểu lầm Thánh Kinh và trở thành lạc giáo nữa là đằng khác. Do đó nên giáo hội không cho đọc. Cho đến khi tầm mức hiểu biết của con người có thể khá hơn, có thể chấp nhận được những điều đó và có thể nắm bắt được tất cả toàn bộ mặc khải thần linh như thế nào, ra sao, thì bây giờ giáo hội mới cho phép, nhất là dưới sự hướng dẫn của chính giáo hội qua các vị mục tử. Và vì thế nên chúng ta thấy từ Công đồng Chung Vaticano II tới nay, phong trào học hỏi lời Chúa đã phát triển rất mạnh. Và ở trong phụng vụ lời Chúa bao gồm cả những cái bài Cựu Ước. Và sau mỗi một bài Cựu Ước hay là Tân Ước, dù là có những cái tiêu cực trong đó, chúng ta vẫn phải thưa đó là lời Chúa. Thật sự là như vậy. Bởi vì mặc khải thần linh đây là gì? Là những gì Thiên Chúa tỏ ra cho loài người. Mà cái chính yếu Chúa tỏ ra cho loài người đây là cái gì? Chính là tình yêu vô cùng nhân hậu của Thiên Chúa. Hay nói cái khác là lòng thương xót Chúa. Lòng thương xót vô biên vô cùng bất tận của Thiên Chúa đối với loài người. Vậy thì lòng thương xót nó liên quan đến cái gì? Nó liên quan đến những cái khốn khổ của con người, tội lỗi của con người. Nếu mà phúc âm, nếu mà thánh kinh, nếu mà toàn bộ Cựu Ước và Tân Ước toàn là những cái gì tốt lành nơi con người, thánh thiện, công chính, thì không thể nói đến lòng thương xót Chúa được. Thì mặc khải thần linh sẽ không cần nữa. Và như thế không có Kitô giáo, cũng chẳng có Do Thái giáo nữa. Và cũng không có Thiên Chúa xuống thế làm người, cũng không có một vị Thiên Chúa khổ nạn và tử giá. Đó là lời Chúa là như vậy. Lời Chúa bao gồm tất cả những mặc khải thần linh tỏ ra cho con người tội lỗi khốn nạn, để nhờ đó họ tin vào người. Khi họ được Chúa tỏ cho biết bản thân họ như thế nào, và vì những cái tội lỗi của họ mà họ phải chịu khốn khó như thế nào trên đời này, họ chạy đến với Chúa, họ kêu cầu Chúa và họ được người cứu độ. Có phải là tất cả thánh kinh ở chỗ đó hay không? Mà cả thần linh và đức tin tuân phục. Mà muốn có đức tin tuân phục thì phải được giải thoát. Giải thoát khỏi tội lỗi và sự chết, đau khổ, thử thách. Những cái giải thoát đó xuất phát từ chính lòng thương xót Chúa. Và vì thế nên khi chúng ta nhận biết sự khốn nạn của chúng ta là chúng ta nhận biết sự thật về mình. Và nhờ đó sự thật đó giải thoát chúng ta. Đấy, chúng ta thấy không? Có những con người không dám nhận đó là tội. Bởi vì khi họ nhận đó là tội thì họ sẽ phải sưng. Họ sẽ phải ăn năn thống hối thật. Và nhất là họ phải chừa. Chừa có nghĩa là từ bỏ dịp tội. Nhưng mà thật sự có những tội họ biết là tội đó, họ vẫn không có dám chấp nhận. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu chấp nhận thì họ phải xưng thú, chừa, cải thiện. Nhưng mà họ không muốn chừa, không muốn cải thiện bởi vì nó khó lắm. Họ bắt họ phải bỏ mình, vác thâm trạng. Và như vậy là họ không có được hưởng những cái mà họ thích trên đời này. Bởi thế nên họ cứ chối bỏ sự thật, chối bỏ tội lỗi họ gây ra để tiếp tục hưởng thụ, để tiếp tục sống trong bất an, bất hạnh. Đó, khi họ đi tìm hạnh phúc thì họ lại khổ hơn bao giờ hết, bởi vì họ chối bỏ sự thật và họ bị trở thành nô lệ cho tội lỗi. Chúa Giêsu định nghĩa rất đúng, ai phạm tội là nô lệ cho tội lỗi. Bởi thế nên bây giờ chúng ta lại muốn trở thành chứng nhân cho Chúa nữa thì chúng ta không thể nào sống giả dối được. Chúng ta phải nhận sự thật để thoát khỏi những cái giả dối nơi chúng ta có, mới có thể làm chứng cho sự thật, mới mang sự thật đến cho người khác, giải phóng người khác. Và cả hai vị, cả Thánh Phêrô và Phaolô đều đã được sự thật về mình giải thoát khi Chúa ra tay. Và Đức Thánh Cha nói rõ, đó chính là chỗ bắt đầu chứng từ ở sự thật về bản thân Ngài, ở việc chiến đấu với tính cách giả hình và giả trá của Ngài. Đó là nói riêng về Thánh Phaolô đó. Chúa có thể làm những việc vĩ đại qua chúng ta khi chúng ta không tìm cách bênh vực hình ảnh của mình. Chẳng hạn như chúng ta nghĩ rằng chúng ta không thể nào như vậy được, hay là giáo hội không thể nào có những người tội lỗi như vậy được, giáo hội thánh thiện không thể nào chấp nhận tội nhân thánh thiện. Và chính vì chúng ta nghĩ là giáo hội thánh thiện không thể nào có tội nhân, và nhất là những vị linh mục, giám mục là những vị thánh, do đó nên không thể nào mà lạm dụng tình dục trẻ em được. Bởi thế nên chúng ta bênh vực các ngài cho bằng được, dù sự thật nó có đấy. Và vì thế nên các ngài càng lầm tới. Và vì thế nên khi mà bị bắt ra có chứng cớ đàng hoàng thì giáo hội sản nghiệp thì xấu hổ thôi. Nhưng không, họ nhất định bênh vực giáo hội ở chỗ là giáo hội là thánh, không thể có tội nhân, không thể có những vị linh mục giám mục như vậy được. Đó, không nhận sự thật, họ sợ sự thật. Vì thế nên Đức Thánh Cha đã khuyên chúng ta là Chúa có thể làm những việc vĩ đại qua chúng ta khi chúng ta không tìm cách bênh vực hình ảnh của mình, nhưng sống minh bạch với Chúa và với người khác. Chúng ta là gì, là ai, chúng ta hãy sống đúng như vậy trước nhan Chúa. Đức Thánh Cha nói tiếp, hôm nay anh chị em thân mến, Chúa đang chất vấn chúng ta. Câu chất vấn của người vẫn là câu, đối với các con thì thầy là ai? Nó xoáy vào chúng ta. Bằng những vị chứng nhân của mình, Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, người thúc giục chúng ta hãy lột bỏ những chiếc mặt nạ của chúng ta ra. Hãy từ bỏ những gì là nửa vời, những viện cớ làm cho chúng ta trở thành hâm hâm, dở dở và tầm thường. Hãy lột bỏ chiếc mặt nạ của chúng ta ra, có nghĩa là sống giả hình đấy các anh chị. Chúng ta tội lỗi, chúng ta không nhận mình tội lỗi. Chúng ta giả hình, vì thế nên chúng ta không được giải thoát. Chúng ta không được biến đổi. Chúng ta không thể làm chứng cho Chúa Kitô như Thánh Phêrô và Thánh Phaolô. Do đó nên chúng ta hãy cùng với Đức Thánh Cha để dâng lên Đức Mẹ lời nguyện kết thúc sau đây. Xin Đức Mẹ là nữ vương các thánh tông đồ, giúp chúng con trong vấn đề này. Xin mẹ thắp lên trong chúng con ước muốn làm chứng cho Chúa Giêsu. Amen.
Nguyện xin Thiên Chúa tình yêu là suối nguồn mọi ơn phúc, xin che chở tháng năm đời con được yêu Chúa mãi luôn vẹn tròn. Con nguyện xin Thiên Chúa tình yêu dìu con vượt qua muôn lối, đời con mãi sống cho Ngài thôi và nên chứng tá cho tình yêu. Tình yêu Chúa ôi sao quá cao vời, xin một đời hằng chung kiên theo Chúa mãi không ngơi. Ngài gọi con ra đi khắp muôn nơi, sống một đời là hy sinh hiến thân làm chứng nhân. Tình yêu Chúa ôi sao quá cao vời, xin một đời hằng chung kiên theo Chúa mãi không ngơi. Ngài gọi con ra đi khắp muôn nơi, sống một đời là hy sinh hiến thân làm chứng.